Chương 1 chở Bùi Nhiên chạy về hướng đại biểu diễn, vừa xin lỗi vừa chen qua đám người đang vây thành vòng, đi vào phòng trong cùng đã lão đại đang nghịch một cây đao lớn. Trên chui đao có cột một dây lụa, tùy theo người đến mà ném từng đợt đồng tiền vào bên trong, rơi xuống đất vang lên tiếng bịch cạch. Tạ lão đái nhặt tiền lên, tạ lễ với đám người, lúc này mới đi qua bên kia, nằm ngủ trên ghế dài. Đến lượt mỗi lên sân khấu, khóe miệng Bùi Nhiên nhẹ nhàng nhếch lên, trong tay là túi giấy đựng điểm tâm, tám lồng chim lần lượt được bày ra trên bàn theo thứ tự, trên mỗi lồng sắt đều có một miếng vải che những chú chim ở bên trong. Tạ Tiểu Ngọc cuối cùng cũng xuất hiện, nàng ta đứng phía sau lồng chim, thả biếm tóc dậy trước ngực, đôi mắt sắc xinh đẹp hơi nhíu lại, chắp tay hành lễ với đám đông: các vị đại thúc, đại thẩm, đại ca, đại tỷ, hôm nay ta sẽ biểu diễn đoán. Một lúc sau, mỗi một con chim trong lồng sẽ kêu lên một lần, nếu có thể đoán đúng là loại chim nào thì miếng bạc này thuộc về người đó. Nàng ta nói xong bèn lấy một nén bạc trong túi ra, nhẹ nhàng nắm trong tay, sau đó chậm rãi đi về phía lồng chim thứ nhất, nhẹ đá chân một cái, trong lồng phát ra vài tiếng kêu to a a a, như tiếng trẻ sơ sinh khóc, hoặc là như tiếng mèo hoang kêu. Cô nương, không lẽ cô nhốt một đứa trẻ chưa đủ tháng vào trong lồng chim sao? Không đúng, không đúng, ta biết tiếng này, hình như là tiếng kêu của Khổng Tước. Lồng sắt nhỏ như vậy, sao Khổng Tước có thể lọt được? Hay là chim Khổng Tước bị cắt đuôi? Là Khổng Tước trụi lông. Đám đông bật cười, không khí được đẩy lên tới đỉnh điểm. Tạ Tiểu Ngọc không để ý đến họ, nàng ta lạnh nhạt cười, đi đến phía sau lồng chim thứ hai. Bạc này hình như không dễ kiếm, ta cũng không làm mọi người khó xử nữa, lần này đơn giản thôi, xem ai có thể đoán được. Tiếng hót trong lồng lanh lảnh ngọt ngào, rất động lòng người. Cái này ta biết, là chim hoàng oanh. Đúng vậy, đúng vậy, chính là chim hoàng oanh, giống như đúc với con ở nhà ta. Tiếng hót trong lồng thứ ba kinh động trời mây, tất cả mọi người đều đoán là diều hâu. Tiếng hót của con thứ tư vừa to vừa lanh lảnh, tất cả đều nói là quả đen. Cứ như vậy, một lúc sau, tám con chim trong lồng đều hót một lần, cũng là lúc công bố đáp án. Tạ Tiểu Ngọc kéo mấy miếng vải ra, trong đám đông lập tức vang lên vài tiếng hạ. Cô nương, sao trong lồng đều không có gì? Cô đúng là không giữ lời, toàn bộ chim đều đã bay đi. Sao ta biết mình có đoán trúng hay không? Tạ Tiểu Ngọc đứng trước tám cái lồng chim trống không. Không, chúng nó chưa đi, đều đang ở trong này. Nói xong, tiếng chim hót líu ríu vang lên, lúc thì là tiếng hót véo von của chim hoàng oanh, khi thì là đại bàng bất kham, khi thì đẹp nhan Khổng Tước, tới cuối cùng, toàn bộ tiếng hót xen lẫn vào nhau, lúc cao lúc thấp, lúc dừng lúc nhanh, như một buổi tụ hội của loài chim. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Tiểu Ngọc thì thấy môi nàng ta chu ra, không khí bị đầu lưỡi thổi ra, khóe môi nhếch lên, rồi hạ xuống, đang biểu diễn một khúc chim hót. Khi kết thúc tiếng hát, nàng ta cất cao giọng, âm thanh trong trẻo vang dội, giống như tiếng hạt kêu từ trên cao rơi xuống. Bài hát kết thúc, Tạ Tiểu Ngọc chắp tay tạ lễ. Hôm nay là mùng năm Tết, đặc biệt kết thúc bằng tiếng hạt kêu, chúc các vị cát tường như ý, thọ cùng trời đất. Đầu tiên đám đông yên lặng, sau đó tiếng vỗ tay nổ ra như sấm, tiền đồng ngân phiếu ở chung quanh ném vào trong, phủ đầy mặt đất. Tạ Tiểu Ngọc cúi đầu quanh vòng tròn, đi tới trước mặt Bùi Nhiên, nhìn hắn ta cười. Bùi Nhiên chỉ túi giấy dầu trong tay, Tiểu Ngọc nháy mắt với hắn ta, cảm ơn, rồi ra phía sau màn, tìm một cơ hội chạy đến, đi qua phía cầu vọng. Bùi Nhiên đang nằm sấp trên lan can cầu, thấy nàng ta đến, vội cười ngây ngô đưa túi giấy dầu qua, ăn đi, mật sừng của tấm hương trai mà muội thích nhất. Tạ Tiểu Ngọc chỉ túi giấy, ngày đó ta chỉ nói vu vơ mà ca vẫn nhớ rõ à, mỗi câu muội nói ta đều nhớ. Tiểu Ngọc xé một cốc của điểm tâm rồi nhét vào miệng, mật chảy ra đầy miệng, ngon ngọt, nhưng trái tim nàng ta còn ngọt hơn. Mùi hương trên người Bùi Nhiên với mũi của điểm tâm đồng thời xộc vào mũi nàng ta, khiến trái tim nàng ta ấm áp. Nhìn xem, biểu diễn quý hiếm gì cũng có, chỉ cần một đồng tiền, có thể quăng năm lần, trúng cái nào thì là của người, đảm bảo không hề thua thiệt. Một giọng nói to dưới cầu truyền đến, đám người lao đến giống như suối chảy, lập tức vây quanh nơi đó chật như nêm cối. Tiểu Ngọc cắn một miếng mật sừng, nhìn xuống dưới, Bùi Nhiên ca, là cái gì vậy? Bùi Nhiên cười cười, khuôn mặt ngăm đen khiến hàm răng trắng nổi bật hẳn. Trò gạt người, lão già này vừa đến mấy ngày trước, cả ngày bày một đống đồ kỳ lạ ở trong này, để người khác ném tên trúng cái gì thì người đó có thể cầm đi. Nhưng mũi biết gì không, mũi tên rất nhẹ, hiện tại gió rất lớn, không thể ném chính xác được. Hơn nữa mấy thứ kia của ông ta cũng không có gì hay, hôm qua có người ném hơn 10 lần mới trúng được một miếng ngọc bài, nhưng miếng ngọc bài đó vừa nhẹ lại còn mỏng, chất lượng cũng kém chẳng giá trị mấy đồng. Nghe cũng thú vị, Bùi Nhiên ca, chúng ta đi coi thử một lần đi, xem thử có bao nhiêu người. Nàng ta nói xong rồi kéo tay Bùi Nhiên đi xuống dưới cầu. Bùi Nhiên cứ vậy bị nàng ta kéo đi, vui còn không kịp, há còn tâm trạng suy nghĩ chuyện khác. Bèn đi theo nàng ta vào sạp của lão già, hai người chen vào tận bên trong, nhìn thấy trên mặt đất được bày đầy đồ. Ở ngoài cùng là tranh Tết không đáng bao nhiêu tiền, lại nhìn vào bên trong là đồ chơi xe chở bùn dành cho trẻ em, còn có vòng tay mà nữ nhân thích đeo, bùa đạo, dây hoa, miếng dán xuân, tiền màu, hay là trên chợ có cái gì thì ở đây đều có, một lần một đồng, có thể nếm năm lần. Ngài thích cái nào thì nhanh chóng chơi đi, nếu không bị người khác nếm trúng thì không có chỗ mà khóc đâu. Đồ cổ gì đó chỉ có một, tuyệt đối không có loại nào trùng. Lão điện, ngươi đừng nói dối dối nữa. Con búp bê hôm qua đã bị ta ném trúng, sao hôm nay lại có thêm một con vậy? Ngay cả quần áo cũng giống nhau như đúc. Lão điện cười khà khà. Con búp bê này vốn là một đôi, sinh đôi thì không phải vẫn còn có con khác sao? Mọi người biết ông ta nói dối, nhưng vẫn bị ông ta chọc cười, xung quanh chợt ồn ào hẳn lên. Thấy vậy, lão điện lấy một cái hộp trong túi quần áo ở phía sau ra. Các vị khách quan, các ngài đừng chờ chút đã, đừng vội vui mừng. Ở chỗ này của ta có một món đồ độc nhất vô nhị, trên đời chỉ có một. Các người đến chỗ khác cũng không mua được đâu. Thứ này chính là giải nhất của ngày hôm nay, vẫn chỉ cần một đồng, ai ném trúng nó thì là của người đó.